Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 9 tháng 9, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với một số nhận định của vài nhân vật lãnh đạo giáo hội công giáo về chiến tranh tại Syria và về lời Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi ăn chay cầu nguyện cho hòa bình tại Syria và trên toàn thế giới. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại niềm tin kiên vững của các tín hữu công giáo đầu tiên của các bộ lạc sống dưới chân rặng Hy Mã Lạp Sơn, Ấn Độ. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Theo Chúa Giêsu và Bác Thánh Giá mình, bao gồm việc nói không với thù hận, giết người anh em, nói không với việc sử dụng các dối trá, nói không với bạo lực trong tất cả mọi hình thái của nó, nói không với việc phổ biến lan tràn vũ khí và buôn bán vũ khí bất hợp pháp. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin chung tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về các điều kiện để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu như trình bày trong phúc âm Chúa Nhật hôm qua. Đó là không đặt để bất cứ thứ gì trước tình yêu đối với Thiên Chúa. Thật thế, có nhiều người đến gần Chúa Giêsu và muốn trở thành môn đệ của Người. Điều này thường xảy ra sau vài dấu chỉ lạ lùng, khiến Chúa được coi như là đấng cứu thế vua của Israel. Nhưng Chúa Giêsu không muốn gây thất vọng cho ai hết. Người biết rất rõ cái gì đang chờ đón người tại Jerusalem và đâu là con đường mà Thiên Chúa Cha xin người phải đi theo. Đó là con đường của thập giá, của hy sinh chính mình để đền bù tội lỗi chúng ta. Và Đức Thánh Cha định nghĩa con đường theo Chúa như sau.
Seguire Gesù non significa partecipare a un corteo trionfale. Significa condividere il suo amore misericordioso.
Theo Chúa Giêsu không có nghĩa là tham dự vào một đoàn rước chiến thắng. Nó có nghĩa là chia sẻ tình yêu thương xót vĩ đại của Người đối với từng người và tất cả mọi người. Công trình của Chúa Giêsu chính là một công trình của lòng thương xót, của sự tha thứ, của tình yêu thương. Chúa Giêsu thương xót biết bao, chính sự tha thứ đại đồng và lòng thương xót đó đi qua thập giá. Chúa Giêsu không muốn chu toàn công trình đó một mình, Người muốn lôi kéo cả chúng ta vào trong sứ mệnh mà Thiên Chúa Cha đã trao phó cho Người. Sau khi sống lại, Người sẽ nói với các môn đệ, như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con tha tội cho ai, thì Người ấy sẽ được tha. Người môn đệ Chúa Giêsu từ bỏ tất cả mọi của cải, bởi vì họ đã tìm ra nơi Chúa sự thiện vĩ đại nhất, trong đó mọi sự thiện khác nhận được giá trị tràn đầy và ý nghĩa của chúng. Các mối dây gia đình, các tương quan khác, công việc làm ăn, các gia tài văn hóa và kinh tế, vân vân. Khi tôi hữu tách rời khỏi tất cả và tìm lại được tất cả trong cái luận lý của tin mừng, cái luận lý của tình yêu thương và phục vụ. Để giải thích đòi buộc này, Chúa Giêsu dùng hai dụ ngôn cái tháp phải xây và dụ ngôn nhà vua đi đánh giặc. Dụ ngôn thứ hai này kể như sau, có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống, bàn tính xem mình có thể đem 10.000 quân ra đương đầu với đối phương dẫn 20.000 quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã sai sứ giả đi cầu hòa. Ở đây Chúa Giêsu không muốn nói tới đề tài chiến tranh, nó chỉ là một dụ ngôn. Tuy nhiên trong lúc này, chúng ta đang dấn thân mạnh mẽ cầu nguyện cho hòa bình. Lời nói này của Chúa đánh động chúng ta và trong lòng cốt nó nói với chúng ta như sau:
C'è una guerra più profonda che dobbiamo combattere tutti. E la decisione forte e coraggiosa di rinunciare al male e alle sue seduzioni e di scegliere il bene pronti a pagare di persona.
Có một cuộc chiến sâu xa hơn mà chúng ta tất cả phải đánh. Đó là quyết định mạnh mẽ và can đảm khước từ sự dữ và các quyến rũ của nó và lựa chọn sự thiện, sẵn sàng trả giá với cuộc sống của chính mình. Đó là theo Chúa Kitô, đó là vác thập giá của chính mình. Cuộc chiến sâu xa chống lại sự dữ. Chiến tranh để làm cái gì? Biết bao nhiêu chiến tranh, nếu bạn không có khả năng làm một trận chiến sâu xa chống lại sự dữ. Nó không có ích gì cả, không được làm như vậy. Cuộc chiến chống lại sự dữ này bao gồm việc nói không với thù hận giết người anh em, nói không với các dối trá của người sử dụng nó, nói không với bạo lực trong tất cả mọi hình thái của nó, nói không với việc làm cho vũ khí lan tràn và buôn bán vũ khí bất hợp pháp. Có biết bao nhiêu vũ khí, và luôn luôn có sự nghi ngờ, chiến tranh ở đó, chiến tranh ở kia. Khắp mọi nơi có chiến tranh, có thật là một cuộc chiến để giải quyết các vấn đề hay là một cuộc chiến thương mại để bán các khí giới này trong việc buôn bán vũ khí bất hợp pháp? Đó là các kẻ thù phải đánh, hiệp nhất với nhau và với sự trung thực, chứ không chạy theo các lợi nhuận, nếu không phải là các lợi lộc của hòa bình và của thiện ích. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, ngày hôm nay chúng ta cũng nhớ lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria là ngày lễ đặc biệt thân thiết đối với các giáo hội Đông Phương. Và chúng ta tất cả có thể gửi một lời chào đẹp tới các anh chị em giám mục, đan sĩ, nam nữ của các giáo hội Đông Phương, chính thống và công giáo. Một lời chào đẹp. Chúa Giêsu là mặt trời, mẹ Maria là bình minh loan báo mặt trời mọc lên. Chiều hôm qua chúng ta đã canh thức và phó thác cho sự bầu cử của mẹ lời cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới của chúng ta, đặc biệt cho Syria và cho toàn vùng Trung Đông. Giờ đây chúng ta khẩn nài mẹ như là nữ vương hòa bình. Nữ vương hòa bình cầu cho chúng con, nữ vương hòa bình cầu cho chúng con. Tiếp đến Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Iamini secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavi in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã cảm ơn tất cả mọi người cách này hay cách khác đã hưởng ứng lời Ngài kêu gọi ăn chay và canh thức cầu nguyện chiều thứ Bảy. Ngài cảm ơn những ai đã dâng hy sinh cầu nguyện cho hòa bình, các giới chức dân sự cũng như các thành viên của các cộng đoàn Kitô, các tôn giáo khác và tất cả mọi người thiện chí đã sống những lúc cầu nguyện ăn chay và suy tư. Nhưng dấn thân tiếp tục, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy tiếp tục với lời cầu nguyện và các công việc hòa bình. Tôi xin mời anh chị em tiếp tục cầu nguyện để chấm dứt ngay bạo lực và tàn phá tại Syria và canh tân dấn thân cho một giải pháp công bằng cho chiến tranh huynh đệ tương tàn. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các nước khác trong vùng Trung Đông, đặc biệt cho nước Liban, để nó tìm ra sự ổn định mong ước và là gương mẫu cho sự sống chung. Cho Iraq, để bạo lực phe phái nhường bước cho hòa giải, và cho tiến trình hòa bình giữa người Israel và người Palestine, để nó tiến triển với sự cương quyết và can đảm. Chúng ta cũng cầu nguyện cho Ai Cập, để mọi người dân Ai Cập, Hồi giáo và Kitô cùng nhau dấn thân xây dựng xã hội cho thiện ích của toàn dân. Việc tìm kiếm hòa bình còn lâu dài và đòi hỏi nhẫn nại và kiên trì. Chúng ta hãy tiến tới với lời cầu nguyện.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi một số nhận định của vài nhân vật lãnh đạo Giáo hội Công giáo về chiến tranh tại Syria và về lời Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi ăn chay cầu nguyện cho hòa bình tại Syria và trên toàn thế giới.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ Hai mùng 9 tháng 9 hôm nay, Quốc hội Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu quyết định có đồng ý cho phép Tổng thống Barack Obama can thiệp quân sự vào cuộc chiến tại Syria hay không. Từ hơn hai tuần qua, Hoa Kỳ, Anh và Pháp quyết định can thiệp quân sự để chấm dứt cuộc nội chiến tại Syria. Nhưng sau đó Anh quốc đã rút lui vì Quốc hội bỏ phiếu chống. Chỉ còn lại Pháp và Hoa Kỳ. Tổng thống Putin nhấn mạnh là muốn can thiệp vào Syria thì phải có phép của Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó thì Nga, Hoa Kỳ và Pháp gửi các chiến hạm tới vùng biển Syria. Trong hội nghị thượng đỉnh khối G20 tại San Pietroburgo, các nước tham dự viên đã chia thành hai phe phò chống đồng đều nhau. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Francisco đã viết thư cho Tổng thống Vladimir Putin và nhận định rằng có quá nhiều lợi lộc riêng tư trong cuộc xung đột tại Syria ngăn cản tìm ra một giải pháp giúp tránh cuộc tàn sát vô ích mà chúng ta đang chứng kiến. Ngài yêu cầu các vị lãnh đạo lớn trên thế giới đừng bất động trước các thảm cảnh mà dân tộc Syria thân yêu phải sống từ quá lâu nay. Thật ra từ nhiều tuần qua, Đức Thánh Cha Francisco đã liên tục kêu gọi hòa bình cho Syria và các nơi có xung khắc trên toàn thế giới, kể cả trên Twitter của Ngài. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 1 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã tha thiết mạnh mẽ kêu gọi mọi người tham gia ngày ăn chay cầu nguyện cho hòa bình Syria và mọi vùng có xung khắc trên toàn thế giới vào mùng 7 tháng 9.
Vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 4 tháng 9, Ngài tái mời gọi các tín hữu tham gia ngày ăn chay cầu nguyện này. Ngỏ lời với gần 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, Đức Thánh Cha nói: "Thứ Bảy tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau sống một ngày đặc biệt, ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Syria, Trung Đông và trên toàn thế giới, cũng như cho hòa bình nội tâm của chúng ta, vì hòa bình bắt đầu từ nội tâm. Tôi lặp lại lời mời toàn thể giáo hội hãy sống cấp bách ngày này, và ngay bây giờ tôi bày tỏ lòng biết ơn với các tín hữu anh em Kitô khác, các anh chị em thuộc các tôn giáo khác và những người thiện chí muốn hiệp ý tham gia ngày này tại những nơi và theo thể thức của họ. Tôi đặc biệt nhắn nhủ các tín hữu Roma và các tín hữu hành hương tham gia buổi canh thức cầu nguyện tại đây, nơi quảng trường Thánh Phêrô này vào lúc 19 giờ để khẩn nài Thiên Chúa Đại Hồng Ân hòa bình. Ước chi tiếng kêu hòa bình được gióng lên mạnh mẽ trên toàn trái đất." Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Linh Mục Shamir Khalil Shamir, giáo sư Hồi giáo học tại Đại học Beirut, của Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, và của Đức Tổng giám mục Mario Toso, thư ký Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, về cuộc nội chiến tại Syria và nguy cơ đe dọa toàn vùng Trung Đông. Trước hết là cha Samir Khalil Samir, người Ai Cập, dòng tên, giáo sư văn hóa Ả Rập và môn Hồi giáo tại Đại học Beirut, thủ đô Liban. Thưa cha Samir, cha nghĩ gì về chiến cuộc tại Syria hiện nay và sự can thiệp của các cường quốc có nguy cơ đe dọa toàn vùng Trung Đông hay không ạ?
Cuộc chiến đấu tại Syria hiện nay không phải là cuộc chiến đấu của dân chủ chống lại tự chủ, chống lại độc tài để có được dân chủ và tự do như trước đây nữa. Ngày nay, nó đã trở thành một cuộc chiến của phe Sunnit, được đại diện bởi các nước trong bán đảo Ả Rập, với sự trợ giúp của các nước khác và sự trợ giúp của tất cả các phong trào hồi khủng bố chống lại chính quyền, nếu chúng ta có thể nói là vậy. Chính quyền Syria nói chung thuộc phe Shiite, vì nhóm Alawite của Tổng thống Assad chỉ là một phần của phe này mà thôi. Như vậy, lại nổi lên 14 thế kỷ thù hận. Vấn đề không phải là tôn giáo, không có gì là tôn giáo cả.
Lời kêu gọi hòa bình của Đức Thánh Cha có tầm quan trọng nào và sẽ có thể có các kết quả nào, thưa cha?
Thật ra Đức Thánh Cha chỉ nói lên điều mà mọi người có lý trí đều nghĩ, đó là chiến tranh đem lại chiến tranh, bạo lực dấy lên bạo lực và sẽ không bao giờ chấm dứt. Đối thoại thì tốt hơn, cho dù có vất vả, cả khi mỗi người có phải làm các bước tiến tới với người khác và phải từ bỏ một phần điều mình coi là chính đáng. Điều này vẫn tốt hơn là một cuộc chiến. Đã có hơn 100.000 người chết rồi, không thể đưa ra chương trình chiến tranh nữa trong niềm hy vọng rằng nó sẽ đem lại hòa bình. Không thể được, vì tại Syria hiện nay, hai phe ở trong tình trạng thù hận nhau, đến độ sợ hãi phải nhượng bộ người khác và bị biến mất để bị giết cùng với cộng đoàn của mình và những người theo mình. Không có giải pháp nào khác ngoài lời cầu nguyện và ăn chay, như tin mừng và Đức Thánh Cha đã nói. Trong chiều kích của nhân loại còn có một chút tinh thần tu đức. Và đằng khác, có đối thoại, nó đã được lên chương trình cho tuần tới, với một cuộc thương thảo về các nhượng bộ lẫn nhau.
Con đường thương thuyết có thật sự có thể hay không, thưa cha? Bởi vì có vài người nói rằng việc thương thuyết không còn có lối thoát nữa.
Thương thuyết là con đường duy nhất, chắc chắn là nó khó rồi. Còn con đường kia sẽ là tàn sát hết mọi người chống đối. Như vậy, con đường duy nhất là thương thuyết, với sự hiện diện của một trọng tài là Cộng đoàn Quốc tế, được đại diện bởi Liên Hiệp Quốc và vài nước, không phải tất cả đều cùng một phía, đưa ra các đề nghị hữu lý, các giải pháp không phải hoàn toàn là của bên này hay của bên kia. Mỗi phía lựa chọn các người đại diện hữu lý nhất của mình, cởi mở hơn đối với phía bên kia, và có một ủy ban quốc tế hướng dẫn. Tôi không biết đến giải pháp nào khác.
Thưa cha, các tín hữu Kitô tại Syria bị liên lụy như thế nào trong cuộc khủng hoảng này, và họ có thể góp phần nào cho hòa bình tại Syria?
Trước hết phải bắt đầu làm tại Syria một hành động tinh thần của việc ăn chay cầu nguyện. Càng có nhiều người hưởng ứng bao nhiêu, sẽ càng có bầu khí hòa bình bấy nhiêu. Syria có một truyền thống tôn trọng, bởi vì ở đó đã có một chế độ của đảng Ba Át Đời. Tôi nghĩ rằng các tín hữu Kitô được mọi người coi như là những người hòa bình nhất.
Sau đây là một vài nhận định của Đức Tổng Giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria. Thưa Đức cha có cảm tưởng gì về lời Đức Thánh Cha kêu gọi ăn chay cầu nguyện cho hòa bình tại Syria và trên toàn thế giới ạ?
Đó là một lời kêu gọi rất mạnh mẽ đưa ra trong lúc toàn thế giới sống trong nín thở, và là sáng kiến thuận tiện rất đẹp. Chắc chắn nó cũng được đánh giá cao bởi môi trường có đa số dân theo Hồi giáo, bởi vì chúng ta biết họ coi trọng việc ăn chay và cầu nguyện. Chú thích đẹp nhất là các diễn tả trên nét mặt của Đức Thánh Cha và các cử điệu của Ngài. Ai cũng có phần trong lời kêu gọi này. Nó là lời kêu gọi hướng tới tất cả mọi người. Và như Chúa Giê-xu đã nói trong phúc âm, ai có tai để nghe thì hãy nghe.
Đức Thánh Cha cũng đề cập tới sự phán xử của Thiên Chúa nữa, một sự phán xử của lịch sử đối với các hành động của chúng ta mà người ta không thể trốn chạy được. Đây là lời nhắc nhở mạnh mẽ cho lương tâm của từng người, có đúng thế không ạ?
Vâng, các lời này gây ấn tượng, chắc chắn là chúng lay động lương tâm của tất cả mọi người, nhất là của những ai nắm trong tay vận mệnh của thế giới và của cuộc xung đột này.
Thưa Đức Sứ Thần, Đức Thánh Cha cũng mời gọi tất cả mọi người thiện chí, các anh em Kitô hữu không công giáo, cũng như tín hữu các tôn giáo khác, tất cả, kể cả những người không tín ngưỡng, đều được mời gọi tham dự ngày ăn chay cầu nguyện hòa bình cho đất nước Syria yêu dấu và cho mọi nơi có xung đột trên toàn thế giới. Riêng Đức Sứ Thần thì Đức Sứ Thần nghĩ sao ạ?
Hòa bình là một ơn Thiên Chúa ban cho toàn thể nhân loại, vì thế tất cả mọi người đều chia sẻ hay đều khổ đau vì thiếu ơn đó, và vì vậy tất cả mọi người đều bị liên lụy. Đó là một cái gì mà chúng ta tất cả đều có chung, vì thế tất cả đều được mời gọi. Trong lúc nguy nan và tế nhị này, phải hiệp nhất sự tham dự của chúng ta vào ơn đến từ trời ấy, vượt ngoài mọi tín ngưỡng, ngoài ra chúng ta cũng có trách nhiệm duy trì và bảo vệ nó nữa.
Như thế cần phải làm cho các lời này của Đức Thánh Cha tới với các người lãnh đạo trên thế giới, cũng như tới với người dân. Đức Sứ Thần sẽ là phát ngôn viên của những gì đã nghe được ngày hôm nay, có đúng thế không ạ?
Chắc chắn rồi. Tôi tin đó là một khích lệ lớn lao đối với mọi người trong các ngày khó khăn này, và chúng tôi rất biết ơn Đức Thánh Cha.
Thưa Đức Tổng giám mục Gennari, bầu khí tại Syria hiện nay ra sao? Người ta có còn sợ sự căng thẳng không ạ?
Tôi nghĩ là có. Sự căng thẳng có thể trông thấy. Chỉ cần nhìn cảnh người dân thu góp vật dụng và tìm cách trốn sang nước gần nhất thì đủ biết. Vì thế lời kêu gọi này của Đức Thánh Cha là một ánh sáng, một hạt giống hy vọng. Hy vọng rằng ơn hòa bình có thể được cứu thoát hay vãn hồi bởi việc lắng nghe các lời này của Đức Thánh Cha và từ việc ăn chay cầu nguyện.
Sau cùng là một số nhận định của Đức Tổng giám mục Mario Toso, thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Thưa Đức Cha nghĩ gì về lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật ngày mùng 1 tháng 9 vừa qua?
Đức Thánh Cha gióng lên tiếng kêu từ khắp mọi phía, từ trái tim của dân chúng và của các dân tộc. Ước chi các xã hội dân sự và các tổ chức của chúng thỉnh cầu các vị đại diện vĩnh viễn từ bỏ xung đột võ trang. Đừng bao giờ có chiến tranh nữa. Đảng khác cũng cần phải hoạt động với sự xác tín mạnh mẽ cho hòa bình. Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô đồng hành với nhân loại, gieo vãi hòa bình vào lương tâm con người và thúc đẩy nó tới chỗ thành toàn viên mãn.
Chiến tranh, kêu gọi chiến tranh. Có nhiều người trong giáo hội sợ rằng một cuộc tấn công Syria sẽ khiến cho bạo lực lan tràn trong toàn vùng. Đức Cha nghĩ sao ạ?
Trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 1 tháng 9, Đức Thánh Cha đã lên án chiến tranh dùng vũ khí không phân biệt để tấn công thường dân vô tội, không phương thế tự vệ. Việc dùng bạo lực không bao giờ đưa tới hòa bình. Chiến tranh kêu gọi chiến tranh cũng bởi vì nó giam giữ các dân tộc trong bẫy sập của vòng xoáy chôn ốc của chết chóc. Nó mang theo nó một quan niệm sai lạc về quyền bính, được hiểu như là đàn áp và thống trị. Ngoài ra nó gia tăng thành kiến mọi người tìm tiêu diệt người khác. Vì các giả thiết như vậy, nên người khác luôn luôn là kẻ đối kháng, một kẻ thù cần chiến thắng, chứ sẽ không bao giờ là một người anh em. Chiến tranh không bao giờ dứt, và các lý do của công lý không được chú ý.
Thưa Đức Cha, Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II đã định nghĩa chiến tranh Iraq là một cuộc mạo hiểm không có đường về. Ở đây có nguy cơ của một lầm lẫn nghiêm trọng mới. Riêng Đức Cha thì Đức Cha nghĩ sao?
Như Đức Thánh Cha Francisco đã làm cho chúng ta hiểu, cần phải lo lắng đối với các phát triển thê thảm đang tới dưới ánh sáng cung cách đối phó của hàng lãnh đạo thế giới. Giải pháp cho các vấn đề của Syria không thể là sự can thiệp vũ trang. Tình trạng bạo lực sẽ không vì đó mà giảm đi, trái lại nó có nguy cơ gia tăng và lan tràn sang các nước khác. Cuộc xung đột tại Syria có tất cả các yếu tố để bùng nổ thành một cuộc chiến có các chiều kích quốc tế, và trong mọi trường hợp sẽ không có ai ra khỏi một cuộc xung đột hay một kinh nghiệm bạo lực mà được an toàn. Cần phải đổi đường, cần phải mau chóng theo con đường của sự gặp gỡ và đối thoại, là những điều có thể dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, tình yêu thương lo lắng cho thiện ích chung. Quyền bính đích thật là tình yêu thương, bao gồm sự đam mê đối với thiện ích của tha nhân, như Đức Thánh Cha Francisco thường nói. Tình yêu thương gia tăng sức mạnh cho tha nhân và khơi dậy sáng kiến, cộng tác cho công lý và hòa bình.
Vừa rồi là một số nhận định của vài nhân vật lãnh đạo giáo hội công giáo về chiến tranh tại Syria và về lời Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi ăn chay cầu nguyện cho hòa bình tại Syria và trên toàn thế giới. Sau đây, Hoàng Nam và Mai Anh xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua có rất nhiều tin tức về sự hưởng ứng của các giáo phận, các hội đoàn và phong trào trong giáo hội, nhiều giáo hội Kitô, ngoài Kitô và nhiều nhà chính trị hưởng ứng lời kêu gọi tha thiết của Đức Thánh Cha Francisco cử hành ngày ăn chay và cầu nguyện cho Syria, Trung Đông và các nơi khác trên thế giới, giữa lúc tình hình Syria có nguy cơ trầm trọng hơn với chủ trương tấn công của Hoa Kỳ và Pháp. Viện cớ là quân đội chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học, làm cho hơn 1.400 người bị chết, trong đó có nhiều thường dân và trẻ em. Hai cường quốc này nhất định muốn dùng võ lực, mặc dù cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc về vấn đề này chưa kết thúc và không có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chính Đức Thánh Cha chú sự buổi canh thức cầu nguyện tại quảng trường Thánh Phêrô từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm theo ý hướng vừa nói. Sáng thứ Năm, ngày 5 tháng 9, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti, Đức ông Thứ trưởng Ngoại giao Camille Leri đã trình bày cho 71 đại sứ cạnh Tòa Thánh Thường trú ở Roma. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã giải thích lập trường, đường hướng của Tòa Thánh về vấn đề Syria và tình hình quốc tế hiện nay. Sau 20 phút trình bày của Đức Tổng giám mục, đã có cuộc trao đổi trong vòng 40 phút đối thoại và yêu cầu làm sáng rõ thêm vấn đề. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti nhắc đến một số yếu tố mà Tòa Thánh coi là quan trọng đối với một kế hoạch cho tương lai của Syria. Ngài nói, điều trước tiên không thể thiếu được đó là nỗ lực tái lập cuộc đối thoại giữa các phe và sự hòa giải dân tộc Syria. Tiếp đến, cần bảo tồn sự thống nhất đất nước Syria, tránh thiết lập những vùng khác nhau cho các thành phần khác biệt trong xã hội. Sau cùng, cần phải đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Đức Tổng giám mục Mamberti nhấn mạnh rằng cần đòi hỏi tất cả các nhóm, đặc biệt những nhóm muốn nắm giữ các vị trí trách nhiệm của đất nước, phải đảm bảo rằng trong Syria tương lai có chỗ cho tất cả mọi người, kể cả các nhóm ít người, trong đó có các tín hữu Kitô.
Cùng với sáng kiến trên đây, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi khối G20 giúp giải quyết cuộc xung đột tại Syria, vượt thắng những lập trường đối nghịch và chủ trương dùng quân sự để giải quyết cuộc xung đột này. Trong thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin là chủ tịch theo lượt của khối 20 cường quốc kinh tế khai diễn hôm 5 tháng 9 tại thành phố San Petersburg bên Nga, Đức Thánh Cha viết, mặc dù cuộc gặp gỡ này của các vị nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ không có mục đích chính là an ninh quốc tế, nhưng người ta cũng không thể bỏ qua, không suy tư về tình trạng tại Trung Đông và đặc biệt là tại Syria. Đáng tiếc là chúng ta phải đau lòng nhận thấy rằng quá nhiều quyền lợi phe phái đã chiếm ưu thế từ khi bắt đầu cuộc xung đột tại Syria, ngăn cản việc tìm ra một giải pháp tránh cuộc tàn sát vô ích mà chúng ta đang chứng kiến. Xin các vị lãnh đạo các nước G20 đừng bất động trước những thảm trạng mà nhân dân Syria yêu quý đã phải trải qua từ quá lâu và có nguy cơ đưa tới những đau khổ mới cho một miền đất đã bị thử thách quá nhiều và đang cần hòa bình. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả và mỗi vị lãnh đạo hãy giúp tìm ra những con đường vượt qua những lập trường đối nghịch nhau và từ bỏ mọi chủ trương vô ích của một giải pháp quân sự. Đúng hơn, cần có một sự quyết tâm mới, can đảm và quyết liệt theo đuổi một giải pháp ôn hòa qua đối thoại và thương thuyết giữa các phe liên hệ, với sự nâng đỡ đồng thuận của cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, một nghĩa vụ luân lý của tất cả các chính phủ trên thế giới là tạo điều kiện dễ dàng cho mỗi sáng kiến nhắm thăng tiến sự trợ giúp nhân đạo cho những người đang chịu đau khổ và xung đột ở trong và ngoài nước Syria.
Tuần qua, giữa lúc Tổng thống Obama cố gắng thuyết phục Quốc hội chấp thuận việc oanh kích Syria, tuy không gửi quân đến nước này, thì hai vị lãnh đạo trong Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, và Đức cha Richard Bates, Giám mục Giáo phận Des Moines, ba ngày qua, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về Công lý và Hòa bình Quốc tế đã gửi thư kêu gọi Tổng thống Barack Obama tìm một giải pháp chính trị cho Syria. Trong thư ngày 4 tháng 9, hai vị viết, chúng tôi đã nghe lời kêu gọi cấp thiết của đấng kế vị Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Francisco và những đau khổ của anh em giám mục chúng tôi tại các cộng đồng Kitô kỳ cựu tại Trung Đông. Họ đồng thanh xin cộng đồng quốc tế đừng can thiệp quân sự vào Syria. Hai vị lãnh đạo cho biết, các giám mục Hoa Kỳ cầu nguyện cho chính phủ và nhận thức rằng tình trạng tại Syria thật phức tạp, và các giám mục đánh giá cao sự kiên nhẫn và dè dặt của chính phủ Mỹ cho đến lúc này. Đức Hồng Y Dolan và Đức cha Bates lên án việc sử dụng vũ khí hóa học, nhưng đồng thời cũng bày tỏ lo âu vì hơn 100.000 người Syria đã bị thiệt mạng và hơn 6 triệu người phải di tản nội địa hoặc tị nạn ra nước ngoài. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng và các giám mục Công giáo Syria đã khẳng định rõ ràng rằng một cuộc tấn công quân sự chỉ gây hậu quả ngược lại, càng làm cho tình hình chết chóc hơn nữa và sẽ có những hậu quả tiêu cực ngoài ý muốn. Các giám mục kết luận rằng, từ lâu Hội đồng Giám mục Mỹ vẫn có lập trường, theo đó cần có một giải pháp chính trị cho Syria. Chúng tôi thỉnh cầu chính phủ Hoa Kỳ cấp thiết và làm việc không biết mệt mỏi với các chính phủ khác để đạt được một cuộc đình chiến, nghiêm túc thương thuyết, cung cấp sự cứu trợ nhân đạo không thiên vị và khuyến khích những nỗ lực kiến tạo một xã hội Syria bao gồm mọi người, bảo vệ các quyền của mọi công dân, kể cả các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số khác. Đức Hồng Y Dolan và Đức Cha Bays cũng ra thông cáo mời gọi các tín hữu công giáo tại nước này đón nhận và thi hành lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco, ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Syria, Trung Đông và trên thế giới vào ngày thứ Bảy, ngày 7 tháng 9. Hai vị bày tỏ lo âu về sự đau khổ của nhân dân Syria và phản ánh lời Đức Thánh Cha kêu gọi thương thuyết và đối thoại để giải quyết cuộc nội chiến từ hơn 2 năm nay tại Syria. Giữa lúc chính phủ Hoa Kỳ đang chuẩn bị tấn công quân sự, chống lại chế độ của Tổng thống Bashar Assad, gọi là để trừng phạt vì đã sử dụng vũ khí hóa học làm cho 1.429 người chết. Tuyên ngôn có đoạn viết, Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta rằng, hòa bình là một hồng ân quý giá cần phải được thăng tiến và bảo vệ, và mọi người nam nữ thiện chí đều có nghĩa vụ theo đuổi hòa bình. Chúng tôi kêu gọi mọi tín hữu công giáo và những người thiện chí cùng với chúng tôi làm chứng về niềm hy vọng hòa bình chúng ta đang mang trong tâm hồn cho nhân dân Syria. Ước gì lời cầu nguyện, ăn chay và sự cổ võ của chúng ta thúc đẩy đất nước thăng tiến một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Syria.
Sáng thứ Năm mùng 5 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi vượt thắng những thành kiến và thứ văn hóa đụng độ trong hành trình đại kết, đồng thời gia tăng việc khẩn cầu ơn phù trợ của Thiên Chúa trong nỗ lực tìm về sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho phái đoàn của Đức Thượng Phụ Moran Baselios Matthomas Paulos II, giáo chủ chính thống Siro Malankara, một giáo hội có nguồn gốc từ Thánh Thomas Tông Đồ và hiện có khoảng 2.500.000 tín hữu ở Ấn Độ và nước ngoài. Trong diễn văn chào mừng Đức Thượng Phụ, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc gặp gỡ cách đây 30 năm tại Vatican giữa Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II và Đức Thượng Phụ Mark Thomas Matthews I và cuộc gặp gỡ 3 năm sau đó tại nhà thờ chính tòa Mark Elias ở Kottayam hồi tháng 2 năm 1986 trong cuộc viếng thăm của Đức John Paul II tại Ấn Độ. Hai vị giáo chủ đã quyết định thành lập Ủy ban Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và Chính thống Siro Malankara. Ủy ban đã đạt được nhiều thành quả như tuyên ngôn về niềm tin chung nơi Chúa Kitô, việc sử dụng chung các thánh đường và nghĩa trang, cung cấp cho nhau những tài nguyên linh đạo và cả phụng vụ trong những hoàn cảnh phụng vụ chuyên biệt. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ xác tín rằng, trên con đường đại kết, điều quan trọng là tín thác nhìn lại những bước đã đạt được, vượt lên trên những thành kiến và thái độ khép kín vốn thuộc về nền văn hóa đụng độ, là nguồn mạch chia rẽ, để nhường chỗ cho nền văn hóa gặp gỡ, giáo dục chúng ta về sự cảm thông lẫn nhau và hoạt động cho sự hiệp nhất. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tự sức riêng, công trình hiệp nhất này không thể thực hiện được, những yếu đuối và nghèo nàn của chúng ta làm cho hành trình đại kết chậm lại. Vì thế, điều quan trọng là gia tăng cầu nguyện, vì chỉ có Chúa Thánh Linh với ân sủng, ánh sáng và sức nóng của Ngài mới có thể làm tan băng sự lạnh lẽo của chúng ta và dẫn chúng ta đến một tình huynh đệ mạnh mẽ hơn.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin trình bày cùng quý vị niềm tin kiên vững của các tín hữu công giáo đầu tiên của các bộ lạc sống dưới chân rặng Him Mã Lạp Sơn, Ấn Độ.
Bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ bị mất hút về hướng đông. Bang này có nhiều làng mạc nằm dưới chân dãy Hy Mã Lạp Sơn và giáp với 4 biên giới Ấn Độ, Tây Tạng, Trung Hoa và Miến Điện. Arunachal Pradesh còn được mệnh danh là xứ bình minh. bởi lẽ đây là nơi đầu tiên trong số 500.000 ngôi làng Ấn Độ được chào đón ánh sáng rạng đông của thần mặt trời. Cuộc sống của dân làng tại đây thật thô sơ đạm bạc. Họ gồm khoảng 10 bộ tộc sống xa thật xa đời sống văn minh vương giả. Trước đây, dân làng sống nghề săn bắn và trồng trọt. Trong làng không có đường xá cũng không có điện, và thường xảy ra cảnh chém giết tranh giành quyền bính giữa các bộ tộc. Trong một thời gian rất dài, bang Arunachal Pradesh bị chính quyền New Delhi ngăn chặn mọi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, kể cả với Ấn Độ. Arunachal sống khép kín trong chính mình. Thế nhưng cách đây 26 năm, mọi sự biến đổi hết nhờ sự hiện diện của một linh mục thừa sai. Câu chuyện diễn tiến như sau. Ngày 17 tháng 8 năm 1978, cha Thomas Menam Barambin, linh mục dòng Đông Bosco, hiệu trưởng một trường trung học thuộc bang Assam, xin được một phép đặc biệt đến ở Arunachal trong vòng một tháng, với tư cách là nhà giáo. Cha đến thể theo lời mời của vị tộc trưởng trẻ tuổi, đó là anh Wanlas Lohancha. Anh muốn thành lập một trường học nơi bộ lạc của anh. Ngay từ giây phút đầu cuộc gặp gỡ, hai người tức khắc nhận ra mình là kẻ thiện tâm, giữa hai người như có mối liên hệ thần bí. Thế nhưng, hôm sau ngày vừa đặt chân đến lãnh thổ ngăn cấm, cha Thomas bị tai nạn xe bể đầu gối. Cha được đưa ngay đến nhà thương. Nơi nhà thương, đứng trước tình trạng tuyệt vọng của cha Thomas Menam Barambin, khi thấy sư vụ gặp thất bại, anh tù trưởng Wanlas tức khắc xin được rửa tội, điều mà cha Thomas làm liền tại chỗ. Kể từ đó, anh tù trưởng Wanlas Lohancha lôi kéo phần lớn bộ lạc của mình gia nhập giáo hội công giáo. Mọi việc diễn tiến dễ dàng, y như thể Kitô giáo là tôn giáo duy nhất thích hợp với nền văn hóa bộ lạc theo đạo thờ vật linh. Đặc biệt, Kitô giáo giải thoát dân làng khỏi sự sợ hãi tổ tiên, cũng như thoát khỏi quyền lực tác oai tác quái của các vị lãnh đạo tinh thần trong bộ lạc. Thật thế, cô Desai, một tín hữu công giáo trẻ tuổi thuộc bộ tộc Idu làm chứng. Người ta trách cứ chúng tôi chạy theo một thứ tôn giáo ngoại lai, bỏ rơi nền văn hóa bộ lạc. Lời trách cứ hoàn toàn sai, bởi lẽ khi theo đạo công giáo, chúng tôi vẫn tôn trọng những tập quán tốt lành của bộ tộc chúng tôi. Chẳng hạn, Kitô giáo rao giảng sự bình đẳng giữa mọi người, điều này cũng đúng y như giáo lý của đạo thờ vật linh. Nhưng nhất là theo Kitô giáo, chúng tôi được giải thoát khỏi mọi thứ lo sợ hão huyền, sợ tất cả các thứ thần linh trong vũ trụ như mặt trời, mặt trăng, vân vân, nhất là sợ sự trả thù của ông bà tổ tiên. Giờ đây trong tư cách là tín hữu công giáo, chúng tôi tranh đấu một cách hữu hiệu hơn chống lại bệnh tật, chống lại việc thờ ngẫu tượng và tránh gây chiến tranh. Hiện tại là như thế, nhưng trong bước khởi đầu, Kitô giáo cũng gặp sức kháng cự của giới chức Ấn giáo, đặc biệt thành phần Ấn giáo cực đoan. Những người này thấy thoát khỏi tầm tay họ những người có thể trở thành tín đồ Ấn giáo. Thế là họ ra tay tàn sát, bắt bớ và giam tù. Nhưng các linh mục công giáo thừa sai tiếp tục xuất hiện và kiên trì trong công tác rao giảng tin mừng. Dần dần các trường học và các trạm phát thuốc, trạm chẩn bệnh xuất hiện, tình hình bớt căng thẳng. Bây giờ thì các tín hữu công giáo thuộc bang Arunachal Pradesh có thể an tâm hành đạo. Đức tin của các tín hữu công giáo tại đây thật đơn sơ giản dị. Trong căn nhà nhỏ rải rác đủ thứ bàn thờ, trước tiên là bàn thờ chính đặt ảnh Thánh Chúa Giêsu Từ Bi, tiếp đó là bàn thờ đặt ảnh Đức Giáo Hoàng John Paul II, và sau cùng là bàn thờ đặt ảnh mẹ Teresa Calcutta, vị nữ tu chân phước, rất được dân chúng ở đây yêu mến và ngưỡng mộ. Cộng đoàn các tín hữu công giáo tại bang Arunachal Pradesh, miền đông Ấn Độ, là một cộng đoàn hoàn toàn mới mẻ và sinh động, nảy sinh từ chính công cuộc truyền giáo giữa những người Ấn Độ với nhau. Hiện nay, Đức cha Thomas Menam Barambin, người khai sinh cộng đoàn công giáo tại bang Arunachal Pradesh, là tổng giám mục giáo phận Guwahati thuộc bang Assam, nằm cạnh bang Arunachal Pradesh. đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Vào lúc ấy, Đức Chúa Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là đẹp ý Cha. Cha Thầy đã giao phó mọi sự cho Thầy, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của Thầy và hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách Thầy êm ái và gánh Thầy nhẹ nhàng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.